Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 2 từ câu 1 đến câu 12. Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bethlehem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hê-rô-đê, có mấy nhà đạo sĩ từ đông phương tìm đến Jerusalem. Các ông nói: "Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở đông phương và chúng tôi đến để triều bái người." Nghe nói thế, vua Hê-rô-đê rất bối rối và tất cả Jerusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu vua rằng: "Tại Bethlehem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do đấng tiên tri đã chép. Cả ngươi nữa, hỡi Bethlehem đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa? Vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một vị thủ lãnh, người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của ta." Bấy giờ Hê-rô-đê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bethlehem và dặn rằng: "Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cũng đến triều bái người." Nghe nhà vua nói, họ lên đường, và kìa, ngôi sao họ xem thấy ở đông phương lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng, và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy hài nhi và bà Maria mẹ người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lại người. Rồi mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến người lễ vật, vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hê-rô-đê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn tin mừng của ngày lễ Hiển Linh hôm nay được viết theo thể văn đặc biệt. Tác giả sách tin mừng theo Thánh Matthew không cố ý viết một bài tường thuật hoàn toàn theo lịch sử, nhưng muốn dùng sự kiện ấy để diễn tả quan điểm thần học của mình. Tác giả đã sử dụng văn thể Midrash để trả lời cho câu hỏi tại sao nhiều người Do Thái không đón nhận đấng cứu thế, đang khi lương dân lại đón nhận. Sự kiện Đức Giêsu được lương dân tin thờ cũng gợi cho chúng ta nhớ đến các lời ngôn sứ đã nói trong Cựu Ước. Bài tin mừng nhắc đến vua Hê-rô-đê cả trị vì xứ Giuđa trong thời gian từ năm 37 đến năm thứ tư trước Công nguyên. Các sử gia cho biết vào những năm cuối đời, Hê-rô-đê ra tay tàn sát bất cứ ai mà ông nghi ngờ, cho rằng có ý muốn lật đổ ông, kể cả những người thân trong gia đình. Đó là lý do tác giả sách tin mừng cho biết câu chuyện ông tàn sát các hài nhi vô tội ở Bethlehem từ 2 tuổi trở xuống, sau khi nghĩ rằng đã bị các vị đạo sĩ phản bội, lừa dối. Các đạo sĩ ở đây có thể là những nhà chiêm tinh ngoại giáo, nhưng chia sẻ một số niềm tin của Do Thái giáo, trong đó có niềm tin vào đấng Messiah. Khi đặt vấn đề vua người Do Thái mới sinh ở đâu, tác giả muốn nhấn mạnh đến vương quyền của Đức Giêsu, đồng thời cũng có một nét mỉa mai là lương dân đã nhận biết điều này, và chính họ lại là người nói cho dân Do Thái biết. Hình ảnh một ngôi sao lạ xuất hiện là chi tiết đắt giá trong bài tin mừng hôm nay. Theo Cựu Ước, một ngôi sao sẽ xuất hiện từ nhà Gia-cóp, một vương quyền sẽ trỗi dậy từ nhà Israel. Đây là điều khiến người ta tin rằng sự xuất hiện ngôi sao lạ chính là dấu chỉ về đấng Messiah. Bên cạnh đó, hành động của các vị đạo sĩ khi dâng vàng, nhũ hương và mộc dược cũng khẳng định vương quyền và thần tính của Đức Giêsu. Đây là các lễ vật thường chỉ được dâng cho các bậc đế vương và thần linh. Những kẻ đúng ra đã nhận diện đấng Mêsia thì lại không biết người vì sự cứng lòng và kiêu căng của họ. Trong khi dân ngoại lại chuyên chăm tìm hiểu, đã nhận ra và tôn thờ người. Thiên Chúa không chỉ tỏ mình cho dân Israel nhưng còn cho mọi dân tộc, vì Ngài muốn cứu độ không trừ một ai. Thiên Chúa muốn dùng sự xuất hiện của một vì sao lạ để báo hiệu đấng cứu thế chào đời. Ngài chấp nhận thứ ngôn ngữ khiếm khuyết của vũ trụ vạn vật để tỏ mình ra và mời gọi họ lên đường gặp đấng cứu độ. Hôm nay, Thiên Chúa vẫn ngỏ lời với chúng ta, với những ai chưa nhận biết Ngài, bằng muôn vàn dấu chỉ khác nhau, điều mà Thánh Tô-ma gọi là ngũ đạo, tức là năm con đường tự nhiên để nhận biết Thiên Chúa. Lễ Hiển Linh là ngày lễ hướng về dân ngoại mà các nhà chiêm tinh vùng Babylon là đại diện. Thiên Chúa tỏ mình ra cho những người chưa có cơ hội được nhận biết Ngài. Ngài soi sáng và dùng quyền năng vô hình của mình để dẫn dắt họ đến với đấng cứu thế mới hạ sinh. Tuy nhiên, tác giả đã khéo léo trình bày các vị đạo sĩ đến Jerusalem trước khi đến Bethlehem. Họ gặp phải các kinh sư và thượng tế để hỏi cho biết về đấng cứu thế mới sinh ra. Bởi vì lời của Thiên Chúa đã hứa, ơn cứu độ phải được trao cho hết mọi người, nhưng qua trung gian người Do Thái. Lễ Giáng sinh cũng là ngày lễ của ánh sáng. Ngôi sao hiển linh luôn được trưng bày trước bất cứ một hang đá nào. Đó là biểu tượng cho một ánh sáng thật, xuất phát từ đấng là nguồn của ánh sáng. Ngôi sao ấy đã dẫn dắt các vị đạo sĩ trên hành trình từ Đông Phương đến Bethlehem. Ngày nay Thiên Chúa vẫn cho bừng sáng lên những vì sao, không phải ở trên trời cao, nhưng ở sâu thẳm trong lòng người. Ánh sao ấy có thể là một ý tưởng, một khát vọng mãnh liệt, khát vọng sự thật, khát vọng tự do, bình an và hạnh phúc. Chính những khát vọng thiện lành ấy dẫn dắt con người đi tìm kiếm chân lý, tìm kiếm Thiên Chúa. Trên con đường tìm kiếm ấy sẽ lại có những ánh sáng bổ trợ, như những ngọn đèn đường soi tỏ bước chân, hầu đỡ nâng, trợ giúp những ai thành tâm đi tìm Thái tử hòa bình. Các nhà đạo sĩ đã rời bỏ quê quán, ra khỏi nhà, ra khỏi chính mình, cũng có nghĩa là ra khỏi những định kiến hẹp hòi để tiếp nhận sự thật về đấng cứu thế. Cứ tưởng vị vua mới sẽ sinh ra ở Jerusalem sang trọng, nhưng người lại hạ giáng trong máng cỏ Bethlehem nghèo hèn. Đó là sự thật và cũng là một kịch lý mà những ai đang tìm kiếm người phải thành tâm để ý. Ngày nay, nhiều người dù không phải Kitô hữu vẫn đang miệt mài nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực, từ khoa học, công nghệ đến văn chương nghệ thuật, hay những người đang cố gắng tu tập trong các tôn giáo. Liệu rằng có ánh sáng nào soi chiếu họ thấy rõ nẻo đường phải đi không? Có đấy, mỗi Kitô hữu là một ánh sao. Mỗi Kitô hữu là một ngọn đuốc sáng, không chỉ nhằm dẫn lối cho chính mình, nhưng còn giúp những ai thành tâm thiện chí đi tìm chân lý, tìm kiếm Thiên Chúa. Đó là sứ mạng của chúng ta, những người đã được vinh hạnh đón nhận đức tin và trở thành ngọn đèn đức tin cho anh chị em mình. Thế giới của chúng ta đang cần ánh sáng, hầu xua đi bóng đêm của sự dữ, của thấp hèn, tội lỗi, ích kỷ và hận thù. Xin Thiên Chúa giúp chúng ta trở thành những ngọn đèn đủ sáng, mang trong mình ánh sáng của tình yêu, của sự thật, thứ ánh sáng bắt nguồn từ chính Đức Kitô. Chỉ có ánh sáng ấy mới giúp chúng ta nhận ra, thấy điều chúng ta phải tin, điều phải làm cho những người đau khổ, đói khát lương thực và lẽ phải. Chỉ có ánh sáng ấy mới giúp chúng ta thấy được đâu là điều tốt cần làm và điều xấu xa để tránh. Xin Hài Nhi Giê-xu là ánh sáng thật, là ngọn hải đăng, ngọn lửa của tình yêu, nhóm lên trong trái tim chúng ta ánh lửa vĩnh cửu, để chúng ta ước ao sống đẹp lòng Chúa và làm ích cho người lân cận. Amen.